Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính Người nắm giữ vận mạng của con. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Xin Người nắm giữ vận mạng của con. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy.
Trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9, câu 51 đến 62. Khi đã tới ngày Chúa Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa Người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Chúa Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cài mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 mùa thường chu kỳ 5C quy về một chủ đề chính là ơn gọi sống theo Chúa. Hay nói theo ngôn ngữ của bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây là cùng với Chúa tiến về Jerusalem, tiến về vận mạng cuối cùng của đời Ngài, và đó cũng là vận mạng cho mọi đồ đệ. Khi tiến về Jerusalem, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ số phận, hay đúng hơn sứ mệnh mà Ngài đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để thực hiện. Đó là hiến mạng sống mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã phán: Ai muốn theo ta thì cũng phải từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá hàng ngày mà theo ta. Trọn cả cuộc đời của Chúa đều hướng về sứ mạng cuối cùng này tại Jerusalem, nơi mà Ngài sẽ phải hy sinh chính mình làm giá cứu chuộc nhân loại. Và chúng ta đây, những môn đệ của Người, cũng được mời gọi tiến lên Jerusalem để thực hiện sứ mạng của Chúa. Trên đường đi, Chúa muốn kêu gọi những môn đệ mới cùng nhập cuộc, và bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây kể lại cho chúng ta nhiều thái độ phản ứng khác nhau trước lời mời gọi nhập cuộc đồng hành với Chúa tiến về Jerusalem. Trước hết, có những người không chấp nhận chút nào cả, chối từ Ngài thẳng thừng, nhưng Chúa Giêsu không ép buộc, không trả thù, không phạt tội. Có hai tông đồ trong nhóm bực tức muốn xin Chúa lửa bởi trời xuống thiêu quỷ họ để trả thù. Nhưng Chúa Giêsu trách: các con không biết thần trí nào xúi dục. Con người đến không phải để giết đi, nhưng để cứu chữa. Chúa Giêsu sống và thực hiện thái độ tha thứ và sẵn sàng chấp nhận kẻ chống đối, mong họ trở về với Ngài. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều này. Lạy Cha, xin hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Với người trộm lành ăn năn, Chúa phán: hôm nay con sẽ lên thiên đàng cùng với ta. Không bao giờ Chúa thất vọng về thái độ chống đối của con người. Ngài luôn chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi. Đối với những kẻ chấp nhận theo Chúa: Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Thì Chúa Giêsu mời gọi hãy theo Ngài một cách cương quyết hơn, trọn vẹn hơn, chấp nhận những hy sinh từ bỏ. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Theo Chúa, không phải để được hưởng lợi lộc trần gian hay địa vị xã hội. Bao ơn gọi đã bị lung lay, chết khô, bị bỏ cuộc, chỉ vì lúc đó không còn những lợi lộc hay địa vị để người môn đệ Chúa hưởng thụ nữa. Thánh giáo phụ Ignatius, khi bị điệu ra trước mặt quan tòa, yêu cầu Ngài từ chối đức tin không chấp nhận mình là người Kitô, là môn đệ của Chúa nữa, để được sống. Thì Thánh giáo phụ đã mạnh mẽ trả lời cho quan tòa rằng: không, tôi không thể nào chối bỏ Chúa tôi hết lòng yêu mến Ngài. Và trong khi quan tòa nói những lời hăm dọa, thì Ngài vẫn bình tĩnh nói nhỏ những lời cầu nguyện như sau: lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Quan tòa không chịu nổi thái độ thách thức này, nên ra lệnh bảo Ngài im và hăm dọa: nếu ông không ngưng nói những lời này, thì ta sẽ ra lệnh phân thây ông thành muôn mảnh ngay. Thánh giáo phụ Ignatius bình tĩnh trả lời: tôi không thể ngưng yêu mến Chúa tôi. Nếu ông cắt đầu tôi, miệng tôi không nói được lời này nữa, nhưng bao lâu tim tôi còn đập, thì bấy lâu lòng tôi vẫn còn nói lời yêu mến Chúa. Để được trung thành và kiên trì đến cùng trên con đường theo Chúa, để dám liều từ bỏ mọi sự, thì mỗi người chúng ta cần phải có tình yêu thật mạnh mẽ đối với Chúa. Tình yêu này không phải là do tự sức riêng mỗi người chúng ta, nhưng là hồng ân của Chúa, là món quà Chúa Thánh Thần tình yêu mà Chúa Giêsu hứa ban và đã ban thật sự cho mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội và nhất là bí tích thêm sức. Tình yêu đó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày một lớn thêm qua bí tích thánh thể, qua mình và máu Thánh Chúa. Trong bài đọc thứ hai của thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 mùa thường năm C, Thánh Phaolô khuyên anh chị em giáo đoàn Galata hãy sống theo Thánh Thần, hãy lấy tình yêu bác ái của Thánh Thần mà đối xử với nhau để được tự do khỏi làm nô lệ cho những tội lỗi. Nhờ tình yêu của Chúa Thánh Thần, chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của mình theo Chúa cho đến cùng, cho đến Jerusalem, cho đến đồi Golgotha, và phục vụ anh chị em. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Đó là lời cầu nguyện liên lỉ của các thánh, của những môn đệ cương quyết theo Chúa cho đến cùng. Ước chi đó cũng là những lời nguyện của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa thương củng cố nơi mỗi người chúng ta đức tin và lòng mến, để mỗi người chúng ta mỗi ngày một theo Chúa trọn vẹn hơn và phục vụ anh chị em hữu hiệu hơn. Amen.
Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính người nắm giữ vận mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.